Hỏi: Xin thầy giải thích câu kính nhi viễn chi. Đây là một câu ứng xử của Nho giáo, chỉ cho hai tình huống. Tình huống một là một người quá quắt, mưu sĩ, tính toán, miệng và tâm không hợp nhất. Những loại đó đó, chúng ta giả vờ giao du qua lo, đừng để cho họ biết thái độ thật của mình, nhưng không nên gần gũi họ, vì chúng ta dễ bị họa lây hoặc bị người đó hành xử tiêu cực. Cho nên đó, tỏ vẻ tôn trọng họ nhưng phải xa rời họ chứ không nên gần gũi. Đó là những thành phần xấu, xấu đến độ là bó chân chấm cơm. Ngữ cảnh hai là có những bậc đáng kính, đáng quý, nhưng mà vì do điều kiện sống, nghề nghiệp sống, chúng ta không thể gần gũi học hỏi được người ở đầu này kẻ đầu khác. Thì những dạng như vậy, thỉnh thoảng chúng ta vẫn có thể nói bằng ngữ cảnh: đây là đối tượng tôi kính nhưng tôi phải xa rời. Ví dụ học trò thì ở Bắc mà thầy thì ở Nam, nhà hiền triết ở nước Việt Nam mà tín đồ thì ở Ấn Độ chẳng hạn, thì có kính cỡ nào đi nữa cũng vẫn phải chấp nhận sự xa rời về cái khoảng cách địa dư giữa hai người thôi. Thì vấn đề còn lại thể hiện sự tôn kính đối với người đó là làm theo lời người đó dạy. Câu hỏi khác: nói về nhân quả dị thuật có ba loại. Dị thời nhi thuật có nghĩa là chính khác thời gian, gồm có hiện báo, nghĩa là gieo nhân đời này gặt quả đời này; sinh báo, gieo nhân đời này gặt quả đời sau; hậu báo, gieo nhân đời này gặt quả ở nhiều kiếp về sau nữa. B. Dị loại nhi thuật có nghĩa là khác loài mà chính. 3. Biến dị nhi thuật nghĩa là thay đổi tính chất mà chính. Để minh họa cho phần này, các thầy thường cho ví dụ: gieo nấm muối nếu bỏ vào ly nước sẽ không uống được, nếu bỏ vào sông hồ uống được dễ dàng. Từ ví dụ trên ta phân ra rằng mọi người lừa đảo người khác lấy một số tiền lớn rồi đi đến chỗ khác tiếp tục chiêu thức lừa đảo cũ, chẳng may gặp lại cố nhân, ngay sau đó kẻ lừa đảo bị đánh tơi tả. Biết chuyện này, trong đồng bộ có người đâm ra lo sợ, liền sau đó phát tâm bố thí, cúng dường tam bảo, hồi hướng cầu nguyện trong tương lai sẽ không gặt hái các quả xấu như đồng bọn. Ví dụ hai, có người ở ngay trung tâm thành phố, môi trường sống tốt nhưng đau bệnh triền miên. Người này muốn những năm tháng còn lại của đời mình và kiếp sau không bị bệnh tật nữa, nên phát tâm bố thí cúng dường tài vật, không sát sanh và cũng không phóng sanh. Họ chỉ bố thí cúng dường thôi và hồi hướng cầu nguyện thôi. Qua hai ví dụ trên, khác nhau về tính chất, thuộc dạng biến dị nhi thuật. Hiểu như vậy có đúng không thưa thầy? Ba loại dị thuật mà trong duy thức học Phật giáo mô tả đó, loại thứ nhất là dị thời nhi thuật, có nghĩa là không có nhân nào và quả chính cùng thời. Mặc dù nền Phật học Trung Quốc có khuynh hướng cho hoa sen là nhân quả đồng thời, vì khi còn là cái búp hoa ở dưới sình giữa mặt nước, ngôi lên mặt nước, nở dài cánh, nở phân nửa, nở trọn vẹn, thì trong búp sen và hoa sen có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Nhưng nếu phân tích kỹ đó, thì cái gương, nhụy, cánh, hạt của cái búp sen không thể đủ chính như là trong một cái hoa sen trọn vẹn. Cho nên ý niệm về nhân quả đồng thời theo một tích tắc thời gian là không có thật. Ít nhất là nó phải có sự khác biệt tối thiểu là một tích tắc thời gian cho đến nhiều năm tháng khác. Còn thể hiện nhân ở kiếp này, quả kiếp này, nhân kiếp này, quả kiếp sau, nhân kiếp này, quả nhiều kiếp nữa là do cái tác động đa chiều rất phức tạp của nhiều nhân gieo trước đó, gieo cùng thời và gieo sau đó. Cái nào mạnh và khống chế thì còn lại, cái nào yếu thì bị loại trừ và bị vô hiệu hóa. Thì đó là những điều mà chúng ta nên hiểu về cái tính chính mùi của các hành động, để không nôn nóng tại sao mình làm rành mà vẫn chưa có kết quả tốt. Bên cạnh, nhiều khi làm lành mà sai phương pháp chẳng những không có lợi mà còn có những tác hại và tác dụng phụ. Đối với tình huống dị loại di thục, tức là nó khác loại mà nó cùng chính, thì chúng ta thấy cái chuyện này chuyện hiển nhiên à. Vào mùa Tết đến, phần lớn các loại hoa cùng nở, nở vào mùa xuân. Dĩ nhiên gọi là cùng nở là một khái niệm tương đối thôi. Có loại thì nở trước Tết, có loại thì nở đang khi Tết, có loại thì nở sau khi Tết. Dầu chỉ là một loại mai hay là hoa anh đào, tính trổ hoa của chúng là hoàn toàn khác nhau. Nó lại thuộc vào điều kiện riêng của từng cây và sự chăm sóc của người nuôi trồng nó. Và khi các hạt giống khác nhau chín cùng một thời điểm đó, thì chúng ta thấy nó có những sự tương tác đa chiều, đôi lúc dẫn ra sự loại trừ nữa. Ví dụ như một người mê tín làm ăn thua lỗ, sau đó đi tư vấn nhiều cách khắc phục phương pháp, khắc phục cũng rất nhiều tháng, thậm chí là 1-2 năm mà vẫn chưa cảm thấy là thành công, cho nên mới đến một ông thầy bói hay là một thầy giỏi về phong thủy, coi hướng bếp, hướng nhà vệ sinh, hướng bàn thờ, hướng cửa cái, rồi điều chỉnh lại những thứ đó theo đề nghị của thầy phong thủy. Sau đó công ăn á, ăn nên làm ra tốt, nên họ suy nghĩ rằng đó là việc thay đổi hướng bếp, nhà vệ sinh, bàn thờ và cửa cái dẫn đến sự thành tựu và khắc phục được các yếu kém thua lỗ trước đây. Đó là do ngộ nhận, chứ thực ra là vì nhiều nhân khác nhau chính cùng một thời điểm. Họ nỗ lực là cũng vài năm rồi, khắc phục hậu quả cũng là nhiều tháng rồi, nhưng mà vì họ chờ đợi hoài mà kết quả chưa chín. Nhưng đến lúc mà nó được chín mùi thì trước đó một vài ngày, một vài tháng họ đi coi thầy bói và làm những việc theo phong thủy, họ tưởng rằng cái phong thủy là nhân và sự thành tựu đó là kết quả, cho nên ngộ nhận đó dẫn đến mê tín và dẫn đến rất nhiều các nỗi sợ hãi về sau này. Còn biến dị như thuật đó là thay đổi tính chất, thay đổi về số lượng, nó là một cái loại nhân quả rất phức tạp. Ví dụ như người ta ghép một nhánh mai vào trong cây bằng lăng, thì mai đó đó nó sẽ ra một cái loại hoa không còn là màu vàng nữa, mà ra một cái hoa mai màu tím tím. Rồi ghép vào một loại cây nào đó đặc biệt thì hoa mai đó có thể có cái cánh to hơn, số lượng cánh sẽ nhiều hơn. Đó là sự thay đổi, biến đổi gen ở trong chủng loại thực vật. Các loại động vật cũng bị biến đổi gen. Môi trường sinh thái bây giờ dẫn đến sự biến đổi gen. Thực phẩm chăn nuôi dẫn đến biến đổi gen. Thực phẩm rau quả cũ do chúng ta ăn cũng bị biến đổi gen. Và mọi thứ đó nó dẫn đến tình trạng là biến dị mà chính, tức là dẫn đến một cái kết quả do sự biến dị tác động rất phức tạp mà ra. Nếu chúng ta hiểu được hai quy luật dị loại di thục và biến dị di thục á, thì cái chiều sâu kiến thức về nhân quả của chúng ta sẽ được mở rộng hơn. Chúng ta sẽ tin vào nhân quả một cách sâu sắc hơn, áp dụng các công thức đó vào hai tình huống. Tình huống một, lừa đảo rồi sau đó bị phát hiện ở tình huống khác bởi cái người mà mình lừa đảo trước đây. Thì những người học kinh nghiệm sau khi làm việc lừa đảo xong, bố thí cúng dường là đang gieo các hạt giống tích cực đối lập lại với các hạt giống lừa đảo trước đây, thì nhân quả có ít nhiều sự bù trừ và loại trừ rồi. Cái đó nó là dĩ lộ nhi thục. Ví dụ như lừa đảo 1 tỷ đồng Việt Nam, việc phát tâm giúp đỡ cúng dường tam bảo làm từ thiện là 100 triệu đồng, thì cái phước này chỉ có được 1/10 so với cái nghiệp lừa đảo thôi, và phước đó là bị trừ đi nữa, thêm nhiều phần nữa, là bởi vì á, tiền này không do bàn tay liêm chính hợp pháp chúng ta làm ra, mà do chúng ta gây tạo khổ đau cho người khác mà có. Cho nên phước đó không thật sự lớn, và do vậy nó không thể bù trừ được những gì mà chúng ta đã gây tạo cái xấu. Thì vậy tiến trình dĩ lộ di thục đó là không thể thay thế nhau, bù trừ nhau đúng nghĩa, để cho nghiệp xấu hết và nghiệp tốt được nổi trội. Nếu trước đây ta trộm cắp 1 tỷ đồng, sau này khi hiểu đạo ta bố thí cúng dường giúp người cứu đời là 10 tỷ đồng, thì loại nhân quả dị loại như thục này đó đã thay đổi cái hạt giống xấu trong quá khứ và làm cho nó bị triệt tiêu hoàn toàn. Ta còn lại tối thiểu là 90% nghiệp thiện về bố thí cúng dường. Nên áp dụng quy luật dĩ lộ di thục để chúng ta chuyển nghiệp và làm mới chính mình. Trong ví dụ 2, một người sống tốt, bệnh tật, nhưng biết bố thí cúng dường, không sát sanh nhưng cũng không phóng sanh, thì có thể hồi hướng để cho họ có được tuổi thọ và sức khỏe hay không? Thì cái dĩ lộ di thục này là hoàn toàn không tương thích. Do vì không tương thích cho nên chúng không thể diễn ra theo nhân quả bù trừ hoặc loại trừ nhau. Bố thí cúng dường là tạo phước và lộc thuộc về sở hữu tài sản, sức khỏe liên hệ đến lối sống và việc làm chủ tâm. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy để có một sức khỏe và tuổi thọ tốt, ta phải làm 7 việc sau đây. Thứ nhất là tiết độ trong ăn uống, tức là có kiến thức thực dưỡng, ăn những gì đáng ăn và không ăn bậy, không tiêu thụ độc tố. Thứ hai, chế độ làm việc nghỉ ngơi thích hợp. Thứ ba, làm chủ được cảm xúc, không giận dữ, không bực tức. Thứ tư, biết vận động cơ thể trong đi đứng nằm ngồi qua các hình thái thể dục. Thứ năm, không gieo các nghiệp sát. Thứ sáu, bảo vệ các loài sự sống, yêu chuộng hòa bình, thương yêu loài vật và thực tập lòng từ bi. Thứ bảy, khích lệ mọi người cùng làm 6 việc vừa nêu. Thì ai hội tụ được 7 hạt nhân này đó, chúng ta sẽ có thể có được cái dĩ lộ di thục theo công thức triệt tiêu. Do đó các bệnh triền miên, nghiệp lực xấu về tuổi thọ và sức khỏe sẽ được hóa giải. Hòa thượng Thích Trí Quảng kể nhiều lần trong các bài giảng, thở nhỏ hòa thượng đau bệnh liên miên, và có thầy bói nói rằng là hòa thượng chết yểu. Hòa thượng không tin và tin vào học thuyết chuyển nghiệp của đạo Phật, làm nhiều việc lành, tu nhiều công đức phước báo, đến bây giờ sống khỏe re 75 tuổi, làm các Phật sự, giảng kinh thuyết pháp ngon lành. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh năm nay 87 tuổi, ngày trước thầy bói cũng nói là không thể sống hơn 40 tuổi, bây giờ vẫn còn đi thuyết giảng, mà lịch thuyết giảng là dày đặc trước 1 năm. Minh mẫn, sáng suốt, sáng tạo, đặc biệt hiếm có một vị cao tăng nào có thể đạt được cái tầm vóc như Thiền sư Nhất Hạnh. Cho nên khi mình hiểu được nhân quả theo lời Phật dạy là không có cố định an bài, chúng ta sẽ nỗ lực chuyển nghiệp đúng cách thật, nhờ đó chúng ta sống thay đổi được các cái cảnh huống éo le, bi đát, khổ đau, bế tắc. Nhờ đó ta sống an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Xin kết thúc tại đây.
Có các câu hỏi như sau. Có 5 điều khó xác định được: ngày giờ mình sinh ra, nơi mình sinh ra, nơi mình tái sinh, vân vân. Thế nhưng hiện nay có nhiều bậc cha mẹ chọn sinh mổ bắt con vì muốn con hợp tuổi hợp mạng với cha mẹ, để cha mẹ và con cái sau này làm ăn phát đạt, học hành giỏi giang. Như vậy cha mẹ có thể xác định được ngày giờ cho con mình sinh ra theo ý muốn của cha mẹ. Điều này đó là đúng được khoảng 80%. Bởi vì không ai có thể làm chủ được ngày giờ sinh con theo đúng nghĩa của nó. Bởi vì lịch sử y khoa cho chúng ta biết, có nhiều người sinh non gần 2 tháng mà vẫn sống được, có nhiều người sanh muộn gần 2 tháng mà vẫn sống được. Chứ không phải ai cũng 9 tháng 10 ngày giống như nhau. Các Phật tử nữ từng làm bà, làm mẹ thì biết rõ việc này. Là lúc mình cũng kiên cử dữ lắm, muốn con mình sanh vào ngày mùng 1, ngày rằm. Tới lúc nó sanh ra ngày mùng 2, rồi ngày 13 hay là ngày 16. Cho 100 trường hợp o ép ngày sinh cho con, tháng sinh cho con đó, thì nó chỉ đạt được khoảng chừng vài chục phần trăm đó. Có thể trúng được cái tháng nhưng không thể trúng được cái ngày. Hơn nữa theo nhân quả của Đạo Phật đó, thì mỗi người được sinh ra trong một gia đình nào đó, ngoài cái cộng nghiệp với mẫu số nghiệp chung tương đương về cái biên độ phước báo hoặc là các cái nghiệp khổ đối với cha mẹ và những người thân, còn có một hệ thống biệt nghiệp ở kiếp trước, và quan trọng nhất là ở kiếp này. Biệt nghiệp ở kiếp này đó thì ảnh hưởng bởi môi trường giáo dục, rồi chủ nghĩa kinh nghiệm, những nỗ lực tự thân, hoàn cảnh sống, tác động của những người xung quanh, và nó bị thay đổi chiều theo chiều hướng tích cực hơn hoặc là tiêu cực hơn hàng giờ. Cho nên các cái nghiệp cá nhân trong quá khứ, nghiệp chung của gia đình trong quá khứ đôi lúc trở nên bị mờ nhạt bởi sự lấn át của các nghiệp mới gieo ở đời sống hiện tại này. Cho nên đừng có quá bận tâm về năm tháng ngày giờ để quyết định cá tánh và sự hợp tuổi với con cái. Là cha mẹ hãy nên làm các công việc cần làm, đó là sống đầy đạo đức, rồi có một quá trình thai giáo thật tốt suốt 9 tháng 10 ngày để truyền các năng lượng tích cực cho đứa con. 3 năm nhũ bộ, rồi 12 năm học tập tại trường, theo dõi với trách nhiệm để cho chúng ta có thể uốn nắn đứa con mình trở thành là một người đạo đức từ nhỏ, chúng ta mới có thể cam kết rằng là con của chúng ta có tương lai và hạnh phúc. Bỏ qua những điều đó mà chỉ tin vào năm tháng ngày giờ, dầu có cầu mong cũng chưa đạt được. Câu hỏi: các bậc A-la-hán, Bồ-tát, Phật khi chứng đạo, trong đó có quả vị vô sanh, vô sanh là không còn sanh tử luân hồi, hay là phiền não không còn sanh khởi? Nghĩa này bao gồm cả hai. Chứ nhất á, vô sanh á, được xem là không bị tái sanh do nghiệp chi phối. Thứ hai đó, vô sanh á, vì không bị nghiệp chi phối, nhất là nghiệp phàm, do đó các phiền não đã không còn có cơ hội để nhóm lửa nữa, tạo thành một nhiên liệu của sanh tử nữa, để đốt cháy người được tái sanh đó trong cõi phàm phu nữa. Kinh điển Pali thường dùng khái niệm mô tả đơn giản là như củi hết lửa tắt, tức là nhiên liệu tạo ra lửa mà đã hết thì lửa không có mặt. Nhiên liệu của sanh tử theo Đức Phật đó là tham ái và các nghiệp phàm phu. Khi một người đã chứng quả A-la-hán, tức là nghiệp phàm đã nhổ đến tận gốc rễ, thì nhiên liệu tái sanh theo nghiệp đã không còn nữa, thì các hậu quả từ nghiệp này kéo theo cũng theo đó mà kết thúc. Tuy nhiên chúng ta nên tin rằng là các bậc chứng đắc đạo quả A La Hán trở lên đó, được mô tả trong kinh là Báo Niết Bàn giống như mặt trời vừa lặn tắt ở 12 giờ bên kia của nửa trái đất, thì lập tức nửa trái còn lại nó trở thành là ban ngày. Và Đức Phật kết luận trong kinh này, mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy chưa từng có sự lặn. Mọc và lặn là do chúng ta dựa vào quy chiếu quang học trên một góc địa cầu nào đó thôi. Và các bậc thánh đã chứng đắc được quả A-la-hán thì nếu bạn đạt được gọi là vô sanh, không bị yếu tố sanh khởi tính điều kiện, do đó vượt ra khỏi quy luật vô thường và đó trở nên chính hằng. Cái giống như vàng khi đã trở thành là vàng nguyên chất rồi thì đã không vì thế mà bị trở thành là tạp chất. Câu hỏi: thế nào là Phật, thế nào là Bồ Tát? Có phải tất cả chúng ta nếu ai có hành động làm lợi ích cho người khác cao hơn nữa là hy sinh thân mình để cứu người đều được gọi là Bồ Tát phải không? Ví dụ nhảy xuống sông để cứu người, người sống còn mình thì chết, các chiến sĩ chết để bảo vệ tổ quốc, hiến máu nhân đạo cho gan thận cho những người đã có nhu cầu, những người có hành động như vậy đều được gọi là Bồ Tát. Điều này đúng dưới góc độ là khích lệ và trở nên sai dưới góc độ đạo đức và chuyển hóa tâm. Khi chúng ta ca ngợi một người nào đó có hành động như Bồ Tát thì ta gọi người đó là người đang làm Bồ Tát sống. Khi mình nói là Bồ Tát sống không có nghĩa đây là Bồ Tát thật, Bồ Tát đúng chuẩn, mà vì các cái nghĩa cử được người đó thực hiện đó, nó giống như cái cách mà các vị Bồ Tát làm. Vì các vị Bồ Tát ngoài các hành động mang yếu tố tình thương còn có trí tuệ, còn có chuyển nghiệp, còn dứt hết tính phàm phu, không còn sát tử luân hồi, và còn nhiều cái tố chất đặc biệt khác mà một người đang tập tình hạnh Bồ Tát, đang trên con đường tu tạo Bồ Tát không thể nào thực hiện được. Có ba thay đổi trong quá trình phát triển mấy trăm năm của Đạo Phật về khái niệm Bồ Tát. Thứ nhất, trong văn học Pali đó, thì khái niệm Bồ Tát là khái niệm duy nhất chỉ cho Đức Phật Thích Ca trong các đời kiếp quá khứ cho đến thời điểm trước khi giác ngộ với Bồ Đề. Thì cái từ mà chỉ cho Ngài là Bồ Tát thôi, tức là người đang hướng tâm đến sự giác ngộ giải thoát. Đây là một nghĩa rất bao quát. Qua đến Đạo Phật Đại Thừa, chúng ta có nghĩa thứ hai và thứ ba. Nghĩa thứ hai đó, Bồ Tát là những người sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán, kết thúc được sanh tử, không thỏa mãn với thành quả này, tiếp tục tu thập địa, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, tức là 51 cấp độ tâm linh để chuẩn bị trở thành Phật, thì đều được gọi chung là Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát đây là một cái quả tâm linh cao hơn A-la-hán nhưng dưới Phật một cấp. Nghĩa ba: khi Đạo Phật Đạo Thừa phát triển đến một giai đoạn rộng và nhập thế thì khái niệm Bồ Tát được sử dụng như là một từ khích lệ chỉ cho người biết phát tâm Bồ Đề, biết làm các việc thiện, biết chân thân thể hiện tâm vô ngã, lòng vị tha, vân vân, đều được gọi là Bồ Tát hết. Cho nên anh đừng nghe kêu Bồ Tát mình tưởng mình là Bồ Tát thật. Ta khích lệ mình. Hòa Thượng Thích Thiền Ấn có mấy chục năm sống tại chùa Ấn Quang, là người bất cứ gặp Phật tử nào, tu sĩ nào, dù là chú tiểu, đều gọi là Bồ Tát hết. Khi chúng tôi mới xuất gia, được các thầy tại chùa Giác Ngộ dẫn đến thăm Hòa Thượng Thường Ấn, lại Hòa Thượng để được học hỏi Ngài. Hòa Thượng hỏi chúng tôi là Bồ Tát đi đâu đó, là nghe mất hồn liền. chứ tôi phải đến chính là bạch hòa thượng, con không phải tên là Bồ Tát, con pháp danh là Nhật Từ. Và hòa thượng nói là thầy đang hỏi Bồ Tát đó. Đó là cách khích lệ thôi, và mong mỏi rằng người được mình khích lệ đó có những ứng xử bao gồm lời nói, hành động và việc làm mang tính Bồ Tát. Vậy cái khái niệm Bồ Tát ở trong ngữ cảnh này đó là mang tính Bồ Tát, na ná như Bồ Tát, dông giống như Bồ Tát, bắt chước Bồ Tát, nhưng chưa phải là Bồ Tát. Như vậy khái niệm đó vẫn chỉ cho tất cả những người phàm hiểu được đạo, sống đạo đức, phát tâm lành, tu việc thiện, trải nghiệm tâm, chuyển hóa nghiệp, đang từng bước tiếp cận với con đường thánh, đều được gọi chung là Bồ Tát đó. Như vậy là ba khái niệm đó trải ra qua ba giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy từ thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Còn khái niệm thứ hai đó là trong giai đoạn đạo Phật Đại Thừa phát triển thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ Tây Lịch. Còn khái niệm Bồ Tát theo dạng ứng dụng khích lệ đó thì nó là giai đoạn hậu kỳ của Phật giáo Đại Thừa phát triển, đó là thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch trở đi. Cho nên dựa vào các nội dung này đó thì những chiến sĩ trận vong bảo vệ tổ quốc, rồi những người hiến sát cho khoa học, hiến máu nhân đạo, làm từ thiện, nhảy sông để cứu người, làm tất cả các việc mang tính lợi ích cho cuộc đời của con người đó, đều là những người đang tu hạnh Bồ Tát, và cũng có thể được gọi là Bồ Tát theo ngữ nghĩa thứ ba như vừa nêu.
Thời gian còn lại dành cho các phán đáp. Hỏi: tôi có một cô bạn tuổi trung niên chỉ nghe và hiểu pháp của thầy, tôi có khuyên cô nên quy Tam Bảo, giữ gìn năm đạo đức, nhưng cô ấy nói không giữ được giới, không nói dối, vì cô hay nói phê phán người khác, ví dụ ai ăn cắp ăn trộm là cô nói, ai làm điều gì sai là cô bắt kẻ đó không nên làm như thế, thì làm thế nào để khuyên người ấy trở thành Phật tử? Thực ra khi nhận thức và đánh giá các sai lầm của người khác đó, hoàn toàn nó khác với việc là nói dối. Người ta đang sai mà mình nói ta đúng mới là nói dối. Còn người ta sai, mình ghi nhận là sai và góp ý người đó là sai, rồi khi người ta vượt qua cái sai, cái đó chẳng phải là nói dối mà là một thiện chí giúp người khác vượt qua các yếu kém của bản thân. Vấn đề là nói như thế nào, nói bao nhiêu là đủ để tạo ra sự áp phê từ lời khuyên. Nói theo cách chỉ trích chỉ mời gọi hận thù. Nói quá dài, quá dài dẫn đến là mệt mỏi ở người nghe, và từ đó hai người đang thân với nhau trở thành là không thể hòa hợp được. Cho nên góp ý người khác phải khéo léo, góp ý riêng, nhưng mà tán dương thì tán dương ở nơi công chúng. Đó là lỗi ứng xử khôn ngoan mà người tu học Phật có thể áp dụng. Những người buôn bán theo phong cách Việt Nam và châu Á đó thì khó có thể không nói dối. Chúng ta có nhiều cách nói trong giao dịch buôn bán mà không phạm vào lời nói dối. Ví dụ như có nhiều khách hàng đó, khi nghe được chủ nói câu này thì rất là thích và dễ dàng mua hàng. Tôi bán món hàng này cho ông bà hoàn toàn không có lời. Khách hàng nghe là mừng húm liền và mua liền thôi. Thì vậy là chúng ta rơi vào nói dối. Bây giờ ta có thể nói đây là giá rất phải chăng, không mua đó thì khó có họ mua thêm một lần nữa ở chỗ khác. Có thể giá của mình cũng ra là giá rất là sát rồi, thì cái đó không phải là nói dối, đó là một nhận thức chủ quan thôi. Còn nói dối là một chuyện khác. Mình biết là cái chất lượng mặt hàng mẫu mã như thế thì giá nó không cao như thế này, nhưng mà mình phải nói dối rằng là hàng này rất chuẩn, rất tốt, rất bền, cho nên giá nó mắc, thì chúng ta nói dối. Còn kinh doanh theo kiểu
hàng hiệu của phương Tây đó, thì người ta đầu tư để mua cái thương hiệu, và cái thương hiệu này làm cho nâng cao giá trị của mặt hàng có thể lên đến 10 lần hoặc 20 lần mà không phạm vào tội nói dối. Ai thích thì mua hàng hiệu xài, ai không thích thì mua hàng bình dân. Hàng hiệu cũng được sản xuất từ những người bình thường, nhưng đóng cái tên hiệu của họ vào thì trở thành là hàng chất lượng cao. Vậy thôi, có rất nhiều hàng chất lượng cao cũng tương đương như là hàng hiệu, giá nó chỉ bằng là một phần tư, một phần năm. Như vậy, khi ta đầu tư theo mậu dịch, thương hiệu, chúng ta nâng cao giá trị sản phẩm, không ai được phép nói rằng là chúng ta nói láo, và ta cũng không hề phạm tội nói láo. Đó là cái giao dịch được sự đồng thuận của hai bên. Người giàu sang phú quý thích bỏ nhiều tiền để mua một món hàng tạo sự an tâm. Cho nên có nhiều cách nói mà không phạm vào sự nói dối. Và việc giữ cái điều đạo đức không nói dối không khó như người ta đã nghĩ và cường điệu đâu. Cho nên đã đi nghe Phật pháp, sinh hoạt tu học ở nhiều chùa mà chưa là Phật tử đó, thì có thể rơi vào ba trường hợp. Trường hợp một là do giữ quá nhiều. Trường hợp hai là do thiếu tự tin rằng mình không thể làm được. Trường hợp ba, cái tôi mình hơi lớn, tức là mình không để thầy nào, sư cô nào làm thầy mình hết á. Mình nghĩ là cái vị đó không xứng đáng làm thầy mình, cho nên không muốn. Hoặc có trường hợp thứ tư, vì sợ rằng không giữ được một điều đạo đức nào đó, tội theo đó mà lớn hơn, đó là mê tín. Do vậy, vượt qua bốn giới hạn thì người tìm hiểu đạo Phật rồi dễ dàng trở thành Phật tử và đạt được sự lợi lạc từ tư cách Phật tử chánh quy. Hỏi: có một lần thầy dạy rằng thấy cảnh bất bình khó coi, người khôn ngoan phải biết im lặng như thiền định. Nếu chúng ta áp dụng câu nói này trong đời sống thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xin liệt kê các trường hợp cụ thể. Một, vì im lặng như thiền định nên ta đã dung dưỡng cho cái xấu và cái ác nghiễm nhiên tồn tại và ngày càng phát triển. Hai, vì ta im lặng như thiền định nên có thêm một số người là nạn nhân cho cái ác và cái xấu. Nếu ta dũng cảm can thiệp thì họ sẽ không phải là nạn nhân. Ba, im lặng như thiền định là thái độ thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm, hèn nhát của con người sống ích kỷ và cầu an. Bốn, là con Phật đã thọ giới Bồ Tát, tức là phải cứu khổ và ban vui cho chúng sinh. Vậy mà khi nghe kêu cứu và thấy những cảnh tượng trước mắt, ta vẫn an nhiên, tịch tịnh, giả điếc, giả đuôi, tức là ta đã luyện cho tâm của mình đạt đến một cảnh giới chứng đắc của lòng vô cảm. Lúc đó ta không còn là con người nữa, mà là trở thành người máy. Nghe chúng sinh kêu cứu, thấy chúng sinh gặp nạn mà chẳng mảy may cứu giúp, ta có xứng đáng là con Phật không? Xin thầy chia sẻ sự suy nghĩ của thầy về vấn đề này. Có thể khẳng định rằng người đi câu hỏi đã hiểu ngộ nhận lời giải thích chúng tôi về nội dung im lặng như thiền định hay là im lặng như bậc thánh trong rất nhiều các buổi giảng. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến 6 tình huống phát biểu. Chỉ có 2 tình huống Đức Phật khuyên là bằng giá nào cũng phải nói. Tình huống thứ nhất, lời nói có giá trị, dẫn đến lại là an vui cho người nghe. Người nghe không thích, không vì thế mà không nói. Tình huống hai, lời nói có giá trị, dẫn đến kết quả hạnh phúc. Người nghe muốn nghe thì lại càng không nên không nói. Như vậy, bản chất của sự phát ngôn là nằm ở chỗ là chúng ta truyền trao các nội dung tích cực cho người nghe, và để giải tỏa các nỗi hằn quan, rồi góp phần xây dựng một xã hội công bằng Một xã hội có đủ các cái quyền căn bản và nhiều cái giá trị cao quý khác mà con người có thể cần có. Tiêu chí đặt ra đây là có giá trị và đạt được sự an vui. Bốn tình huống còn lại đó, là đôi lúc điều ta hiểu là đúng, kiến thức của ta là chuẩn, nhưng nói ra không đúng thời, không có tác dụng gì hết. Và nói không đúng chỗ chỉ dẫn đến sự phản tác dụng thôi. Như vậy, chỉ vì muốn chứng minh mình là anh hùng, hiểu đúng, dám nói đúng trong những tình huống đúng, rồi chúng ta trở thành là người mất hoàn toàn cơ hội đó trong tương lai cho nhiều tình huống khác có nhiều giá trị cao quý hơn. Thì ta hãy thử hỏi việc đó có nên chăng. Ở đây im lặng như thiền định không phải là vô cảm, thờ ơ, bàng quan, là như một cái máy trước được khổ niềm đau của con người, mà chúng ta đặt ra tính khả thể của kết quả của sự nói. Nếu như kết quả nó không có thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thích hợp hơn để phát biểu nội dung này. Nhiều lần lên thăm Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nay là 96 tuổi và cũng là người đã phiên dịch nhiều nhất các kinh điển Đại Thừa ra tiếng Việt. Có lần Hòa Thượng dạy như sau: chuyện gút mắt A chỉ có thể giải quyết với người có cái quyền giải quyết chuyện A. Mà bây giờ người giải quyết mà không có mặt thì ta nói với những người B, C, D, F thì mà mặt nó giải tỏa được cái ức chế tâm lý của mình và nạn nhân cũng giải tỏa được ức chế, nhưng chúng ta không giải quyết được vấn đề theo gốc rễ của nó. Thì nói như thế nó chỉ có tác hại thôi. Chỉ bằng ta đi gặp trực tiếp cái người có quyết định đó để họ lắng nghe cái sự kiện đúng đắn đó và họ tìm ra cái giải pháp từ lời khuyên của chúng ta để có thể có được cái cách giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Ví dụ vấn đề luật và chính sách, quốc gia nào họ cũng có những cái ưu tiên theo cái chính thể của họ, họ có những cái định chế luật. Bây giờ mình là thấy có những cái điều gì đó nó chưa phù hợp và có thể nó dẫn đến các hình thái bất công, thì mình phát biểu linh tinh hay lung tung á chỉ mang họa vào thân ta, không giải quyết được vấn đề gì. Chi bằng á ta làm một cái tờ kiến nghị phân tích những cái mặt kém, những cái lỗ hổng, những cái hậu quả nếu tiếp tục giữ cái điều khoản này trong hiến pháp hay là điều này trong các cái quy định pháp luật dưới hiến pháp. Và nên nhớ rằng là không phải cái gì chúng ta góp ý dù là đúng cũng đều được chính thể lắng nghe và sửa theo đâu. Người ta có quan điểm riêng, có lập trường riêng, đảng phái nào cũng thế. Ngày nay chúng ta đang được yêu cầu góp phần sửa đổi hiến pháp, dự thảo hiến pháp năm 1992. Trên 200.000 lượt ý kiến đã được gỡ về cho bộ phận điều chỉnh hiến pháp này. Thì có những ý kiến được chấp nhận, có những ý kiến không chấp nhận, đó là chuyện thường tình thôi, nước nào cũng vậy. Do đó yên lặng như thiền định là một thái độ ứng xử điềm tĩnh và thông minh khi cơ hội phát biểu điều đó để mang đến cho một kết quả lớn hơn chưa thực hiện được. Chúng ta không sân si, không hận thù, không có bức xúc như kiểu Quốc Nguyên: đời sai cả một mình ta tỉnh, đời trục cả một mình ta trong, cuối cùng chết ở sông tiền đường. Cái sáng suốt và điềm tĩnh đó sẽ giúp cho chúng ta có một bản lĩnh chịu đựng hơn để tìm và đạt được cái kết quả. Vì cốt lõi của vấn đề là kết quả, chứ không phải chứng tỏ rằng là mình hiểu đúng và dám nói đúng. Hiểu đúng thì dễ lắm, nói đúng cũng không khó, ta lúc chỉ cần liều mạng là nói đúng được. Nhưng mà kết quả như thế nào, nó phải là cái bài toán của cân não. Yên lặng như thiền định giúp chúng ta xử lý được các tình huống đó theo một chiều kích, kết quả phải đạt được trong tầm tay. Và cái đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải biết nhân duyên, biết thời gian thích hợp, biết tâm lý của người, biết hoàn cảnh, biết điều kiện và nhiều cái biết khác, thì mới có thể nắm chắc được sự thành công trong tập tài. Nóng vội không phải là bản lĩnh và thông minh. Các con hổ, con báo, con sư tử, để có thể tấn công được những con trâu rừng ở châu Phi đó, chúng phải lùi người lại và thấp người xuống, như thể là đang sợ sệt các con trâu này, để cho các con trâu đó thấy rằng là mình lớn hơn, chúng sợ mình nên tiến tới phía trước. Đến một cái khoảng cách mà các con sư tử, cọp và beo tin rằng là nó có thể nhảy và chụp lấy cái cổ của con đối vật, thì nó mới bắt đầu ra tay. Lười một bước để tiến sang ba bước không phải là hèn kém và vô cảm. Như vậy yên lặng như thiền định đó, là một lối sống chậm, để dẫn đến là các cái xử lý tình huống đó, có giá trị và chiều sâu hơn, mà cái kết quả vẫn phải là thước đo. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta không phát biểu, mà Ngài dạy chúng ta phát biểu trong hai tình huống đó thôi, còn các tình huống còn lại thì nên đặt lại vấn đề. Khi người khác mời mình nói thì lời khuyên chúng ta mới có giá trị. Phương Tây cũng có câu tương tự: không nên phát ngôn khi người ta chưa mời mình. Ta mời mình mà mình nói, ta nói mình là dạy khôn vậy đời, ta còn ghét mình đó, xem mình là một đối thủ. Từ thứ sở dĩ gặp và lao đao lặng đặng vì tri thức của Từ Thứ cao hơn Tào Tháo. Toàn bộ rắc rối của Từ Thứ trong cuộc đời là do vì thông minh hơn Tào Tháo, giỏi hơn Tào Tháo, tính xa, tính rộng, tính hệ thống hơn Tào Tháo thôi. Chứ nếu như mà Từ Thứ biết ẩn mình một chút xíu, có lẽ là Từ Thứ làm được nhiều việc hơn, có giá trị cho cuộc đời hơn. Khổng Tử có câu: sở dĩ cây to, cây cao, cây thẳng tắp bị chặt trước so với các cây còn lại là vì giá trị sử dụng của nó lớn hơn gấp nhiều lần so với những cây bình thường. Nên nhớ câu nói đó. Cho nên yên lặng như thiền định giúp cho chúng ta xử lý những cảm xúc bất bình, đang khi cái tình huống để dẫn đến sự thành công đó, nó chưa có. Cái đó không phải là tiêu cực, không phải là cái máy móc, là vô cảm, vô hồn. Khi lực lượng của Trung Quốc muốn chiếm đóng nhiều hơn nữa cho đất nước Việt Nam, cuộc giao tiếp giữa hai chị em Trương Trắc, Trương Nhị với một vị tướng của Trung Quốc, và vị tướng này đã thách đấu Trương Nhị bắn cung. Ông ta thách đấu như sau: nghe nói người An Nam của các vị đó có thể truyền mũi tên qua búi tóc, tôi muốn biết sự thật này như thế nào. Trương Nhị vươn cung ra liền chứng minh về điều đó. Trương Trắc nhắc khéo: này em, một khi đã bắn thì phải bắn trúng. Rồi đó có hai nghĩa. Nghĩa theo nghĩa đen á, thì ráng làm đúng cái sự kiện, bắn chúng để chứng minh rằng người Việt Nam tài giỏi. Nhưng mà cái câu ẩn ý ngoài sau đó sâu sắc hơn: đối tượng mà mình bắn trúng là đánh giặc phương Bắc này về Trung Quốc, chứ không phải là chứng tỏ mình tài hơn cái ông này. Cho nên Trương Nhị đã giả vờ bắn trật, và tướng của Trung Quốc đã rất khinh thường người Việt Nam: nào giờ nghe nói tưởng các vị ghê gớm lắm, chẳng qua là lời đồn thất thiệt thôi. Do vì nhận thức đó mà lính của Trung Quốc đã phải thua dưới trướng Trương Trắc, Trương Nhị. Đó là thông minh trong ứng xử thôi, không điềm tĩnh không làm được việc đó. Điềm tĩnh nó có giới hạn, yên lặng trong thiền định nó có sự chuyển hóa, nó thay đổi rất là tích cực, nó giúp cho chúng ta có thể nuôi dưỡng trí quyền hùng để đầu tư các thuận duyên cần có để đạt được cái kết quả như ý trong tương lai, có thể tương lai ngắn hoặc tương lai dài. Trước khi rời khỏi thương trường, Bill Gates đã có 11 lời khuyên đối với các sinh viên tại Hoa Kỳ. Điều thứ nhất có nội dung như sau: khi mới dấn thân vào đề, tôi có ý định đấu tranh tất cả các bất công. Càng lớn và còn khôn ra, tôi thay đổi nhận thức mình để hài hòa với nó. Ai dám nói rằng câu nói đó chứng tỏ Bill Gates là một người tiêu cực, là một người thông đồng với các nỗi khổ niềm đau và biến cho những nạn nhân từ nỗi khổ niềm đau này trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Vấn đề ở chỗ mình biết được sức mình. Châu chấu đá xe chỉ có trong văn học, không có trong hiện thực. Chạy theo châu chấu đá xe là chết dài dài, chết không toàn thân, chết mất tích, rồi những cái đó trở thành là chết lãng xẹt. Nếu ta là trái cốc, đừng dại dột gì thách đố với chiếc xe tăng, vì xe tăng chỉ cần đi ngang qua, không cần một nỗ lực gì hết, trái cốc trở thành là nước, và cái hạt cốc bên trong đó sẽ trở thành là dẹp, giống như là một miếng giấy thôi. Rồi để được cái gì? Đức Phật dạy chờ nhân duyên. Cái đó đòi hỏi đến tính kiên nhẫn, nhiều hiểu biết, tri thức phương pháp và nhiều nỗ lực khác nữa, thì mới có thể biến một ước mơ chân thành trở thành một hiện thực trong tầm tay. Kính chúc tất cả được an lành. Đang khi chờ đợi các quý vị đặt câu hỏi, chúng tôi xin cung cấp một thông tin quan trọng mà phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Đạo Hiệu Thích Chí Quảng làm trưởng đoàn đã đạt được tại Bangkok trong mấy ngày vừa qua. Thứ nhất, Hòa thượng trưởng đoàn Đạo Hiệu Thích Chí Quảng đã thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi công văn chính thức yêu cầu Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc cho phép Việt Nam làm nước đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ hai vào năm 2014. Sau khi thảo luận vào ngày 20, thì Ủy ban Tổ chức Quốc tế đã đồng thuận không có bất kỳ một phiếu chống nào như là trong năm 2008. Năm 2008 chúng tôi là người trực tiếp vận động. Chúng ta có giáo hội khác ở hải ngoại cũng là thành viên ở trong ủy ban đã chống kịch liệt không cho phép đưa về Việt Nam, thì cuối cùng chúng ta đã được bạn bè thế giới ủng hộ. Lần này chúng ta được sự đồng thuận 100%. Vấn đề còn lại là chúng ta đang chờ quyết định cuối cùng của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, và nếu như chúng ta có được sự đồng thuận đó thì Việt Nam sẽ đăng cai lần thứ hai. Mà dưới cặp mắt của cộng đồng Phật giáo toàn cầu đó, thì Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 là một thành tựu rất lớn về phương diện hội thảo, học thuật, lễ hội văn hóa, ca nhạc, triển lãm, và cái quy mô tổ chức đó là lớn nhất trong 10 năm tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Thái Lan cũng như là tại Việt Nam. Đóng góp thứ hai, Phật giáo Việt Nam mà chúng ta được giao cho trách nhiệm biên tập và biên soạn một phần rất quan trọng, đó là kinh điển Đại thừa trong bộ Kinh Thánh Phật giáo Cộng Thông. Bộ kinh điển này sau khi ấn bản sẽ có thể có khoảng từ 700 trang đến 1.000 trang, và chúng tôi được Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc giao nhiệm vụ từ năm 2009 làm công việc chính cho việc tuyển chọn các bản kinh Đại thừa. Cho đến thời điểm chuyện qua trong giờ bế mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đã được thông tin rằng là bản thảo của bộ kinh thánh Phật giáo Cộng Thông đã được hoàn tất và đang trong giai đoạn biên tập lần cuối, và sẽ có thể giới thiệu đến cộng đồng Phật giáo thế giới vào 6 tháng sau, tức là dự kiến vào tháng 12 năm 2013 này. Và Tăng đồ Phật giáo Thái Lan đã có quyết định sẽ dịch cái bản kinh thánh Phật giáo Cộng Đồng đó ra tiếng Thái, ấn tống toàn quốc và để ở trong tất cả các khách sạn, nhà nghỉ tại Thái Lan, như là quyển kinh thánh của Công giáo và nhiều kinh thánh của các tôn giáo khác ở tại các nước phương Tây. Đồng thời, Quỹ ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi lãnh đạo Phật giáo toàn cầu phát tâm dịch thuật và ấn tống ấn bản này tại quốc gia của mình, để cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu đó có thể cảm thông ba nguồn văn học chính của Phật giáo, đó là văn học Phật giáo Nguyên Thủy, còn được gọi là Kinh Tạng Pali, văn học Phật giáo Đại Thừa, còn gọi là Kinh Tạng Sanskrit và Hán Tạng, Tây Tạng, và Kinh Tạng Kim Cang Thừa. Thì đó là một cái đóng góp mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đã tham gia trong đại hội Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần này. Bây giờ là phần trả lời các câu hỏi được nêu ra. Câu hỏi 1: do bất công xã hội, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu. Hiện nay không thấy có một vụ tự thiêu nào khác có cùng tầm cỡ. Phải chăng Việt Nam không còn bất công, thay vì tự thiêu không còn là một phương pháp bất bạo động, hậu quả đã đưa đến một xã hội tự do công bằng hơn? Thực ra thì ngày nay đó, trên toàn cầu có rất nhiều vụ tự thiêu. Các vụ tự thiêu được Phật giáo Tây Tạng thực hiện trong hơn 40 năm qua, kể từ năm 1959 đó, đã không dẫn đến bất cứ một cái thành công nào như là Bồ Tát Quảng Đức. Là bởi vì Hòa Thượng Thích Quảng Đức đích thực là Bồ Tát, như chúng ta đã thấy, trái tim bất diệt của Ngài còn để lại. Còn các tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng, các cư sĩ Phật giáo Tây Tạng cũng tự thiêu và kêu gọi những giá trị mà họ mong mỏi, đã không được như tâm lượng, từ bi, trí tuệ của Bồ Tát Quảng Đức, và do vậy cái kết quả nó ở một mức độ nào đó thôi. Cho nên cũng cùng là một phương pháp, người A làm có thể thành công, nhưng người B làm thì có thể có vấn đề. Và tự thiêu nó không phải là phương pháp duy nhất để tạo ra cái công bằng xã hội và thiết lập an ninh, trật tự, hòa bình theo hướng bền vững cho một cộng đồng, cho một quốc gia, hay là cho nhiều các quốc gia cộng đồng đang có mối quan hệ trục trặc với nhau. Cho nên giá trị lịch sử của việc tự thiêu mà Bồ Tát Thích Quảng Đức đã cống hiến là độc nhất vô nhị. Ta cần phải xác định điều này để không nên bắt chước. Cứ hễ có một việc gì mà mình bắt đầu không thích là ta cứ đem cơ thể mình ra mà tự thiêu, đang khi tâm lượng của mình, sự tu học của mình và những việc mình làm là không thể so sánh, ngang bằng được một phần rất nhỏ với tâm lượng, từ bi và trí tuệ của Bồ Tát Thế Quảng Đức. Cho nên phải thấy rõ để không bắt chước sai lầm. Xin yêu hỏi khác.
Giờ xin có hai câu hỏi thưa với thầy. Thứ nhất là xá lợi quả tim của Bồ Tát Quảng Đức ấy, được Phật giáo thế giới đánh giá như thế nào và đã quảng bá trên phạm vi thế giới như thế nào? Cái thứ hai á, chúng tôi hiểu là cái việc Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu là đỉnh cao của cái đấu tranh Phật giáo với cái ý nguyện trường tồn của Phật giáo đồ. Chúng ta cũng có một cái ý niệm là Phật giáo đồng hành với dân tộc. Thì cái tính độc lập mà lúc nãy thầy nói đó, thì nó có trái ngược gì với cái sự đồng hành trong cái cuộc đấu tranh dân tộc hay không? Thầy xin cảm ơn thầy.
Đó là hai câu hỏi hay. Về câu hỏi một đó, thì cộng đồng Phật giáo thế giới có sự cảm thông và ủng hộ tinh thần lớn, chứ hoàn toàn không có các văn bản phát xuất từ tăng thống hay là chủ tịch của các hội Phật giáo trên toàn cầu gỡ về để chia sẻ về những trở ngại mà Pháp đàn Phật giáo năm 63 tại Việt Nam đã gánh chịu. Khi mà cộng đồng Phật giáo Nam Tông đó, hoàn toàn không hề có bất cứ một quan điểm trái ngược về đồng tự thiêu là tự sát, thì chúng ta thấy rất rõ đó là sự hưởng ứng và tán đồng cái công việc và hành động cao quý mà Bồ Tát Thích Quảng Đức đã làm. Có nhiều vấn đề Phật sự, trường phái Phật giáo A đồng thuận thì trường phái Phật giáo B có thể có quan điểm khác, đó là sự dự biệt trong thống nhất. Nhưng riêng về Bồ Tát Thích Quảng Đức thì cái các dị biệt này hầu như không đặt ra. Và theo chúng tôi biết cho đến thời điểm hiện nay cũng chưa có một bài viết nào của các tăng sĩ Phật giáo và các nhà Phật học trên toàn cầu phê phán về việc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Do đó cái ảnh hưởng của việc tự thiêu ở mức độ thế giới và cái hưởng ứng của thế giới và cộng đồng Phật giáo, đặc biệt là Nam Tông, đối với việc tự thiêu là rất là lớn, mặc dù là thầm lặng. Về câu hỏi thứ hai đó, dựa vào hai di chúc của Bồ Tát Thích Quảng Đức mà chúng tôi vừa nêu ra trong thuyết trình, chúng ta thấy là Bồ Tát Thích Quảng Đức là hoàn toàn đứng lên trên các ý thức hệ chính trị, và trong hai văn bản bằng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng không hề có một ám chỉ nào về việc phục vụ cho một ý thức hệ chính trị. Cho nên chúng tôi mới khẳng định dựa vào ý tưởng của Ngài rằng công việc tự thiêu của Ngài là vì chúng sinh thôi. Chủ trương đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc đó là chủ trương của Đức Phật, và đó cũng là cái truyền thống cao quý của Phật giáo tại Việt Nam suốt 2000 năm lịch sử. Dân tộc là một tổng thể lớn, chính thể là một bộ phận của dân tộc, cho nên đồng hành với dân tộc là đồng hành vì cái quyền lệ của toàn thể dân tộc hơn là vì cái quyền lệ của chính thể đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa vào thời điểm đó. Và Bồ Tát Quảng Đức đã khẳng định Bồ Tát không hề chống chính thể đó, cũng không hề chống công giáo mà những người lãnh đạo của chính thể đó trực thuộc về, mà chỉ chống những chính sách bất công và kêu gọi cái công bằng xã hội thôi. Cho nên dưới góc độ này chúng ta có thể nói là việc làm của Bồ Tát Thích Quảng Đức là đồng hành với dân tộc, ít nhất là trong bối cảnh của miền Nam Việt Nam lúc đó được xem như là một ý thức hệ độc lập. Dĩ nhiên là chúng ta không thể phủ định cái tính tác động từ một cái sự kiện và cụ thể là tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, đó là phong trào thống nhất Việt Nam từ miền Bắc đã đạt được nhiều cái hỗ trợ tích cực qua cái công thức tương tác, cái này có, cái này không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt và cái kia diệt. Chính sách đàn áp Phật giáo của họ Ngô khi đã bị thất bại thì đã mở cửa cho cái phong trào giải phóng dân tộc, thống nhất cả hai miền Nam và Bắc là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Vào năm 2005, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tổ chức hội thảo Bồ Tát Thích Quảng Đức ngọn lửa về trái tim. Thì lúc đó có đại tướng Mai Chí Thọ và học giả Trần Văn Dào đến dự. hai vị đều chia sẻ lòng thán phục của mình với những lời lẽ tôn quý như sau. Đại tướng Mai Chí Thọ, tôi nhớ không quy danh, nhưng mà đại ý ông nói thế này: lúc đang còn tập kết để đấu tranh thì nghe tin như thế là ông đã sa nước mắt và mừng thầm rằng là cái phong trào bắt đầu của Phật giáo đó sẽ có thể góp phần giúp cho sự giải phóng dân tộc và thống nhất dân tộc Việt Nam được thực hiện sớm hơn. Đến phiên giáo sư Trần Văn Dào thì ông trả lời phát biểu, bữa đó ông có viết bài nhưng ông không đọc bài phát biểu mà ông chỉ đọc ba câu thôi: Nam mô Đại Từ Đại Bi Bồ Tát Thích Quảng Đức Ma Ha Tát, ba lần ông ngồi xuống. Và ở mắt của ông rưng rưng những giọt lệ. Thì nó cho thấy là cái tác động của phong trào là rất lớn. Mặc dù tâm nguyện của Bồ Tát là vượt lên trên các cái ý thức hệ, nhưng mà cái giá trị làm cho đất nước Việt Nam góp phần dùng cho cái việc là giải phóng cả hai miền Nam Bắc đó được thành công là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Có lẽ là vì góc độ đó, dưới sự đề nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, tượng đài bằng đồng của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được dựng lên ngay ngã tư nơi mà Ngài đã tự thiêu cách đây đúng 50 năm, để ghi nhận cái công lao to lớn của Bồ Tát Thích Quảng Đức cho đất nước và con người Việt Nam. Vì vậy nói một cách khác là sự tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức hoàn toàn là phù hợp với chủ trương đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc.
Giờ là lúc trả lời các câu hỏi còn nợ của tuần trước. Câu hỏi: có nhiều Phật tử quan niệm rằng tu phải đến các nước như Miến Điện, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc hay Ấn Độ mới gọi là tu, dự các buổi lễ được tổ chức bên ấy tại các chùa mới gọi là đại tu. Theo con, tu là tự mình chuyển hóa tâm thức, sự đối đãi với mọi người và mọi hữu tình theo hướng Phật pháp. Nếu nghĩ như vậy thì những người nghèo không có tiền đi nước ngoài thì không có cơ hội để tu hay sao? Và không có cơ hội càng các bậc cao tăng thì không tu được hay sao? Ai cho rằng tu phải qua các nước Phật giáo như vừa nêu mới là tu á, là một ngộ nhận lớn. Tới Miến Điện vào các trung tâm thiền thì cũng tu tứ niệm xứ và 16 pháp quán niệm hơi thở, không có gì khác. Khi mà mình đi xa đó thì đôi lúc nó có cái thuận lợi lớn là chúng ta đã chuyển được cái nghiệp môi trường và hoàn cảnh, rời khỏi cái địa điểm nơi mà mình thường sống hàng ngày với những cái cộng nghiệp và biệt nghiệp, có mặt một nơi khác thì chúng ta tiếp xúc với cộng nghiệp mới và biệt nghiệp mới. Cái đó nếu tích cực sẽ tác động tốt đến sự tu tập của chúng ta, tác dụng đó là không thể phủ định. Nhưng cho rằng phải có như thế mới tu là một sai lầm lớn. Cũng có những tình huống người Việt Nam vọng ngoại vì cái lịch sử mặc cảm bản thân mình và quốc gia mình. Có rất nhiều người Việt Nam cứ mặc cảm rằng Việt Nam là nước nhược tiểu, nhược là yếu, tiểu là nhỏ. Nước Việt Nam đâu có nhỏ. Việt Nam đứng đông dân trên thế giới vào hàng thứ 13 trong số 200 nước. Về diện tích, Việt Nam lớn hơn rất nhiều nước. Do vì chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm và chúng ta cứ so mình với Trung Quốc nên cứ nghĩ rằng mình là nhỏ. Từ đó một số Phật tử quan niệm rằng muốn tu ngon phải ra nước ngoài gặp các hòa thượng ở nước ngoài mới tu ngon. Nhiều hòa thượng trong nước tu ngon hơn các hòa thượng nước ngoài. Có điều là các hòa thượng trong nước không quảng cáo, không tiếp thị, không lăng xê, không bơm phòng, rất bình dân học vụ vậy thôi. Các ngài giảng dị như chính cuộc đời thật của các ngài. hiếm có các vị cao tăng ở nước ngoài sống thọ như các vị hòa thượng trong nước. Các hòa thượng trong nước không thích lại lục. Hòa thượng Thích Trí Tịnh năm nay 96 tuổi, nhiều lần dẫn các phái đoàn Phật giáo quốc tế cũng như các Phật tử kính ngưỡng hòa thượng đến, vừa lại là hòa thượng phát tài liền, không cho lại. Năm 94 và năm 97 khi gặp hòa thượng Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi lại hòa thượng Đạt Lai Lạt Ma lại, chúng tôi sợ không cho lại nữa. Các nhân cách lớn thừa giống nhau, nhiều Phật tử cứ gặp quý hòa thượng là cứ đi lại, không cần thiết. Hãy thực tập chánh pháp được các ngày giảng dạy quan trọng hơn. Các cái nghi lễ đó không quan trọng, càng nghi lễ hóa nhiều chừng nào thì Phật giáo trở nên bình dân chừng đó. Cho nên đi đâu thì đi, ngay cả sang đất Phật thì việc tu tập cũng là tứ diệu đế, cũng ba chánh đạo, cũng tứ niệm xứ, cũng 12 nhân duyên, cũng vô thường, vô ngã, 63 la mật, không có gì khác. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều các rừng thiền, các trung tâm tu tập, không thua kém gì nước ngoài. Vì đó phải bỏ cái vọng tâm, tâm tìm kiếm, thì chúng ta mới dễ dàng an trụ và tu tập đạt được kết quả như mong đợi. Chúng ta những người là muốn đi á, và cho rằng là với như thế mới tu được, thì đó là đang tu lòng vòng, tu chạy, chứ không phải là tu yên tĩnh. Lâu lâu đó, mình đi tu nghiệp ở nước ngoài thì tốt, không cần thiết phải ở đó luôn. Đi tu nghiệp như một cơ hội cho trải nghiệm một không gian mới, tìm hiểu những phương diện mới, thu thập những cái kinh nghiệm mới, chứ đó không phải là điều kiện tiên quyết. Đó cái khác, tu ở chỗ nào cũng được, giàu đôi lúc còn khó tu hơn là nghèo, cho nên không mặc cảm cái nghèo trong việc tu. Câu 2, vì chưa hiểu Phật pháp, khi con đến một số chùa có cho các pháp có phép để làm ăn hoặc bán nhà được giá hoặc bán cho nhanh, ngay cả một ngôi chùa nổi tiếng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Phú Nhuận cũng có các phép và tặng cho các Phật tử. Vậy xin thầy chia sẻ về vấn đề này thật hư như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản, phước chủ may thầy, tức là do làm việc làm ăn đúng nhân quả, nỗ lực tinh tấn đến lúc lên trổ quả. Nhưng mà vì trước khi làm ăn đó ta đến nhờ một ngôi chùa nào làm phép ban phép, cho nên ta nghĩ rằng nhờ cái phép đó mà mình là ăn nên làm ra. Mê tín này là may mắn các ông thầy, rất nhiều người theo đó tạ lễ, đó là niềm tin mê tín. Nhiều Phật tử đi chùa chỉ vì lý do đó. Nếu mà phép làm già mà ban được thì trên đời này không có người tán gia bại sản, thất nghiệp, thất bại. Năm 84 chúng tôi ở tại chùa Đại Giác, và hòa thượng nổi tiếng là làm về lĩnh vực này, mặc dù là học trò tại gia của hòa thượng, nhưng mà từ nhỏ chúng tôi may mắn là không thích những thứ này. Sau này khi xuất gia đọc vào kinh, nhất là kinh Di Giáo, Đức Phật dạy như thế: người xuất gia không nên làm các phép bói toán, đón quẻ, xem tướng, ban phép, vân vân. Vì cái đó nó dẫn đến nhiều lệ thuộc tâm lý, hại nhiều hơn là được lợi lạc. Trung bình đó, mỗi ngày đó khách đến chùa gặp hòa thượng dài 30 người để dần qua ngày, và cũng có khoảng dài 30 người đến tạ lễ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở tại hang động Quan Thế Âm của chùa Đại Giác, dán đầy các bản tạ lễ Đức Mẹ Quan Thế Âm. Đó là vì niềm tin thôi. Nếu phong thủy mà có thể giải quyết được các vấn nạn thì trên đời này không ai khổ đau cả. Trong vòng 5 năm qua, rất nhiều người bị thất bại. Có người đó dán bảng bán nhà 5 năm mà không có người mua. Có nhiều người đến hội giá thì cũng không thể mua được. Chứ tôi có quen với một Phật tử ở Thủ Đức. Lúc đầu thì bà muốn cúng dường căn nhà của bà để làm ngôi chùa, sau đó muốn cúng dường làm viện nghiên cứu, rồi bà lại rút chí quyền này lại và thỉnh mời rất nhiều thầy nổi tiếng nhất của nước Việt Nam về phong thủy và địa lý đến làm phép tại nhà để mong bán nhà sớm. Và bà còn hứa với các thầy địa lý phong thủy, ai giúp cho bà bán được nhà bà sẽ cúng dường 1%, còn hơn là tiền cò cho người làm môi mới mai mối giao dịch ấy. 5 năm qua căn nhà vẫn yêu quyền, vì nhà thì cũ, đất không rộng, vị trí không sang, mà bán với 1.800 cây vàng ai mua. Đó là giá trên trời. Chứ nếu bà đó mà bà bán cái giá vừa phải hoặc là rẻ hơn thị trường thì có lẽ là bà sẽ nói các ông thầy bói phong thủy địa lý đến làm phép cho bà đó là linh. Rất may là vì bà bán giá cao quá cho nên đó, cái sự thật về linh nó không có thật đó được hiển bày rõ ràng hơn. Là các Phật tử đi chùa được đừng có nhờ các thầy các sư cô làm phép làm mùi hết đó. Theo bản kinh này, các đệ tử tại gia đến gặp các thầy đó là để học hỏi Phật pháp, tháo gỡ các vấn nạn, và khi được hướng dẫn rồi ráng mà lo hành trì, chứ không phải là đi kể lại cái khổ đau cho mình hết các chùa. Chủ tôi cũng vừa tư vấn cho một Phật tử ở An Giang. Bà làm nghề buôn bán rất giàu có, nhưng mà bà khổ vì chồng và các con. Chồng không nhìn bà, các con không nhìn bà, tiền rừng biển bạc mà sống nữa không được hạnh phúc. Thì nói chuyện mới được 20 phút là biết bà là cái bệnh than. Có lẽ kiếp trước bà sanh ra ở Quảng Ninh. Than riết rồi thành thói quen, bữa nào mà không đi kể cái khổ đau của mình cho người khác là chịu không nổi. Giải pháp nó sờ sờ trước mắt nè mà không chịu làm. Đi hết chùa này chùa kia người ta cũng hướng dẫn giống nhau rồi cũng không chịu làm, rồi cứ đi than tiếp. Than xong rồi đi cúng dường cho chùa một bao thơ rồi đi về. Đó là mê tín. Do đó không có phép thật, không có các mầu nhiệm từ phép thật, dầu là thầy pháp, thầy bùa, thầy chùa, thầy tu, thầy gì cũng vậy thôi. Chúng tôi có lợi thế là đi Ấn Độ về, nếu mà thích làm như thế quần chúng đến đông lắm, nhất là giới kinh doanh người ta thích bùa thích phép. Nhân danh là ở tại đất Phật, tu ở trên đất Phật về mà làm phép cho thiên hạ ta mê chết luôn. Nhưng mà chúng tôi quyết là không làm việc đó. Tiền bạc được rồi để làm cái gì? Là cái chánh pháp của Đức Phật là một kho tàng mênh mông, xài hoài không hết, nói hoài không hết, nghiên cứu hoài không hết, thực tập hoài không hết, không truyền bá. Để đi làm hai làm Phật tử chiêu chuộng họ, để cho họ thì tăng thêm mê tín, thì mình có thêm tiền để làm gì? Cả hai đều trớt, cả hai đều lạc quẻ hết. Do đó người tu học Phật phải cố gắng học Phật pháp tại các chùa, nghe kinh điển, nghe băng giảng, mở mang trí tuệ là tốt hơn. Câu 3. Ở một số tỉnh lỵ của nước ta, nó bây giờ có chuyện bỏ vốn ra để kinh doanh chùa, lập chùa rồi đặt cho một vị trụ trì, sau đó rồi lấy vốn lại sau vài năm rồi tính lời tính lãi. Đây là chuyện buôn thần bán thánh, không biết có thật không, nghe thì rất lạ, nghe cũng giật gân thật. Cái chuyện mà xây chùa bỏ tiền vô là không có rút lại được, nên nhớ thế. Đó là vì chúng ta làm tiền công đức phục vụ cho bá tánh. Đầu tư một tập đoàn, một công ty, một hoạt động kinh doanh, nếu làm có phương pháp và gặp thuận duyên tốt Một, có thể lời mời, đó là việc làm và cách đầu tư của các tập đoàn lớn. Các tập đoàn lớn vì có vốn lớn cho nên họ mua đất với giá cao ở những vị trí quan trọng, và tính chiều dài sau thời gian họ sẽ hoàn vốn và có lãi. Các tập đoàn nhỏ sẽ bị các tập đoàn lớn nuốt tước chết tươi. Ví dụ Coca-Cola và Pepsi khi mới vào Việt Nam muốn chèn ép các tập đoàn nước giải khát trong nước thì suốt cả tháng trời họ cho miễn phí. Miễn phí thì lỗ, nhưng họ không chết, vì ở các quốc gia khác họ lời quá nhiều, thậm chí họ lời 300-400%, mà bây giờ lỗ vài 30% ở nước Việt Nam thì cộng qua sát lệ họ vẫn lời trên doanh số. Mà là các doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta không thể nào mà cho miễn phí giống như các cái công ty giải khát lớn được. Đó là cách sát phạt nhau trong thương trường. Còn lập một ngôi chùa, đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc thì chúng ta chỉ được cái công đức lớn, đó là mang lại lợi lạc cho quần sinh thôi. Đó là lý tưởng lớn. Thì cắt chùa để làm lề là chuyện không có rồi. Cắt đó mà không thiếu nợ là may mắn lắm. Các ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại sau khi cắt phải trả nợ trung bình 10 cho đến 20 năm mới xong. Nhiều chùa phải bị ngân hàng tháo dỡ là bởi vì không đủ tiền để trả tiền lãi lẫn cái tiền vốn vay nợ ngân hàng. Mà 10% ở nước ngoài là có thể mua nhà để xây các chùa được rồi. Còn các thầy tu trong nước sau khi các chùa giảm 5-6 kg là chuyện thường. Nhiều vị bệnh luôn, bởi vì có rất nhiều việc để lo toan. Mà sau khi các chùa xong rồi, các thầy chùa thì trở thành là dâu trong họ, làm cái gì Phật tử cũng không hài lòng hết á. Phật tử A hài lòng thì nhóm B không hài lòng, nhóm B hài lòng thì nhóm C không hài lòng. Là bởi vì quá nhiều loại Phật tử cho nên có nhiều khuynh hướng khác nhau thôi. Do đó làm Phật sự thông qua việc các chùa là một việc rất là đáng được tán dương. Hòa thượng Tinh Vân của Phật giáo Đài Loan nay là 86 tuổi, công hạnh của ngài đã làm cho ngài cất được 210 mấy ngôi chùa tại 5 châu lục. Và các ngôi chùa của ngài trung bình là 5 mẫu cho đến vài chục mẫu. Nhiều ngôi chùa tổng chi phí xây dựng là 500 triệu đô la. Đó là rất quy mô, hoành tráng, tổ chức lớn cho nhiều người đồng tu. Hòa thượng Thích Thanh Từ ở trong nước đến bây giờ do chỉ đạo của ngài đã xây dựng được gần 50 ngôi chùa lớn. Mỗi ngôi chùa trung bình là vài chục mẫu. Do đó khi có nhiều vị tu sĩ phát nguyện lớn xây các chùa, nếu các Phật tử có điều kiện thì nên phát tâm hưởng ứng, ủng hộ để cho con cháu chúng ta và những người thân thương chúng ta được gián tiếp lệ lạc từ các công trình Phật sự tầm dốc và vĩ đại này, với điều kiện là các ngôi chùa đó phải đưa vào phục vụ tâm linh, tổ chức các khóa tu, thuyết giảng, hướng dẫn và giải quyết các vấn nạn khổ đau của những người hữu duyên. Câu khác, con có xem phần mở đầu của quyển Đức Phật và Phật Pháp do Phạm Nguyên Khánh dịch. Trong đó có đoạn nói sau đây: một người Phật tử hiểu biết có thể thực hành giáo pháp mà không cần những hình thức lễ bái bề ngoài, chùa chiền và tượng Phật không tuyệt đối cần thiết để hành bát chánh đạo. Xin thầy cho biết ý kiến về vấn đề này. Đó là một đoạn mô tả đúng với truyền thống Đức Phật ngày xưa. Các hoạt động tôn giáo mà ta thấy trong đạo Phật hiện nay có mặt trải qua lịch sử truyền bá 2500-600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thời Đức Phật không có các hình thức tín ngưỡng, Đạo Phật không phải là một tôn giáo vào thời điểm đó. Đạo Phật là con đường tâm linh, sự trải nghiệm, hành trì để trở thành các bậc minh triết an lạc, tự tại ở mọi nơi mọi chốt. Các đệ tử Phật bao gồm các Phật tử, thầy Phật gặp Đức Phật không có lại, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, ngồi xuống một bên. Các tu sĩ khi bày tỏ tôn kính thì đứng dậy kịch áo bài vai phải theo văn hóa của Ấn Độ. Mọi người nào tôn kính thì dùng lòng bàn tay phải của mình đụng vào bàn chân của Đức Phật, sau đó đưa lên trán của mình. Đó là cách bày tỏ lòng tôn kính nhất mà nền văn hóa này ngày nay vẫn được duy trì tốt tại Ấn Độ. Chân là thấp nhất của một con người, có thể dẫm đạp các Phật dơ. Mà người tôn kính thì chân của họ vẫn được xem là có giá trị. Những bước chân hoàn quá của họ là mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Cho người ta chấm bàn tay xuống để tôn vinh vị đó lên. Sau này hình thức đó qua đến Trung Quốc đã trở thành là một nghi thức lễ bái ngũ thể đầu địa, chán hai cùi chỏ, hai đầu gối sát mặt đất. Chứ Đức Phật thì không có chủ trương hình thức lễ bái này. Thầy Đức Phật thì không có chuyện mà tụng kinh tập thể. Thông thường á, các vị có ký ức tốt vào một những dịp thuận lợi, đại chúng văn tập đầy đủ, thì vị đó trùng tuyên lời lời Phật dạy, tức là giảng lại á, cho những người không có cơ hội nghe trực tiếp từ Đức Phật. Qua đến Trung Quốc bắt đầu chuông và mõ có mặt. Thế chúng ta là nhạc cụ hóa, lễ nghi hóa. Nó cũng có cái hay của nó, nhưng nó có những cái rơm rà và mất nhiều thời gian của nó. Thì Phật giáo Tam Tông bao gồm Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia không thích các hình thức lễ bái như là Phật giáo Đại Thừa. Phần lớn là thuộc về Tịnh Độ Tông và Mật Tông, rất là chú trọng về hình thức, vốn ngược lại rất xa, rất nhiều với Đức Phật Thích Ca lịch sử. Cho nên để hiểu được bát chánh đạo, chúng ta chỉ cần có kiến thức căn bản, chúng ta hiểu được chánh kiến, chánh tư duy là gì, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, không quá khó. Nhiều người thầy cứ suy nghĩ rằng Phật tử trình độ thấp cho nên chỉ dạy niệm Phật A Di Đà là đủ, hoặc là đọc một bài kinh là đủ. Là lúc không khéo chúng ta khinh thường kiến thức của Phật tử tại gia. Ngày nay trình độ thế học rất là cao, nhiều Phật tử tại gia có bằng cấp tiến sĩ, thậm chí học hàm giáo sư, phó giáo sư. Rất nhiều Phật tử đọc kinh sách thường xuyên, nghe ban giảng thường xuyên, tham chiếu, đối chiếu thường xuyên. Các vị xuất gia trẻ mà không có tâm tinh tấn học tương tự thì thua chắc các vị thầy tử tại gia tinh tấn. Do đó thay vì chìm vào các hoạt động lễ nghi thì hãy thực tập đời sống đạo đức, thiền định, trí tuệ, chuyển hóa, sau đó dấn thân chia sẻ các lợi lạc mình đạt được cho những người hữu duyên. Đó là hạnh nguyện được Đức Phật khích lệ. Cho nên Phật tử tại gia mà bỏ bát chánh đạo là lỗ lã lắm. Trong nhiều năm qua, đến giảng đường nào khi có cơ hội, chúng tôi đều khích lệ các Phật tử quay trở về với Đức Phật gốc và thực tập tứ diệu đế để làm nền tảng, bát chánh đạo là phương châm. Bởi vì Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông của Trung Quốc thực ra chỉ là một phần ứng dụng rất nhỏ của chánh niệm và chánh định, và đây là hai phần của bát chánh đạo thôi. Các tổ thì không thể bằng Phật được, mặc dù chúng tôi không muốn so sánh như thế, và nói như thế để chúng ta dễ hình dung. Thay vì theo các tổ Trung Quốc, theo Đức Phật Thích Ca tốt hơn nhiều. Bát chánh đạo không quá khó để chúng ta hành trì, tứ diệu đế không quá khó để chúng ta đạt được kết quả từ việc thực tập. Xin kết thúc phần chia sẻ vấn đáp tại đây. Giờ là lúc trả lời các câu hỏi còn nợ của tuần trước. Câu hỏi: có nhiều Phật tử quan niệm rằng tu phải đến các nước như Miến Điện, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc hay Ấn Độ mới gọi là tu. Dự các buổi lễ được tổ chức bên ấy tại các chùa mới gọi là đại tu. Theo con, tu là tự mình chuyển hóa tâm thức, sự đối đãi với mọi người và mọi hữu tình theo hướng Phật pháp. Nếu nghĩ như vậy thì những người nghèo không có tiền đi nước ngoài thì không có cơ hội để tu hay sao? Và không có cơ hội càng các bậc cao tăng thì không tu được hay sao? Ai cho rằng tu phải qua các nước Phật giáo như vừa nêu mới là tu á, là một ngộ nhận lớn. Tới Miến Điện, vào các trung tâm thiền thì cũng tu tứ niệm xứ và 16 pháp quán niệm hơi thở, không có gì khác. Khi mà mình đi xa đó thì đôi lúc nó có cái thuận lợi lớn là chúng ta đã chuyển được cái nghiệp môi trường và hoàn cảnh, rời khỏi cái địa điểm nơi mà mình thường sống hàng ngày với những cái cộng nghiệp và biệt nghiệp. Có mặt một nơi khác thì chúng ta tiếp xúc với cộng nghiệp mới và biệt nghiệp mới. Cái đó nếu tích cực sẽ tác động tốt đến sự tu tập của chúng ta. Tác dụng đó là không thể phủ định. Nhưng cho rằng phải có như thế mới tu là một sai lầm lớn. Cũng có những tình huống người Việt Nam mà vọng ngoại vì cái lịch sử mặc cảm bản thân mình và quốc gia mình. Có rất nhiều người Việt Nam cứ mặc cảm rằng Việt Nam là nước nhược tiểu, nhược là yếu, tiểu là nhỏ. Nước Việt Nam đâu có nhỏ. Việt Nam đứng đông dân trên thế giới vào hàng thứ 13 trong số 200 nước. Về diện tích, Việt Nam lớn hơn rất nhiều nước. Do vì chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm và chúng ta cứ so mình với Trung Quốc nên cứ nghĩ rằng mình là nhỏ. Từ đó một số Phật tử quan niệm rằng muốn tu ngon phải ra nước ngoài gặp các hòa thượng ở nước ngoài mới tu ngon. Nhiều hòa thượng trong nước tu ngon hơn các hòa thượng nước ngoài. Có điều là các hòa thượng trong nước không quảng cáo, không tiếp thị, không lăng xê, không bơm phòng, rất bình dân học vụ vậy thôi. Các ngài giảng dị như chính cuộc đời thật của các ngài. Hiếm có các vị cao tăng ở nước ngoài sống thọ như các vị hòa thượng trong nước. Các hòa thượng trong nước không thích lại lục. Hòa thượng Thích Trí Tịnh năm nay 96 tuổi, nhiều lần dẫn các phái đoàn Phật giáo quốc tế cũng như các Phật tử kính ngưỡng hòa thượng đến, vừa lại là hòa thượng phát tài liền, không cho lại. Năm 94 và năm 97 khi gặp hòa thượng Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi lại hòa thượng Đạt Lai Lạt Ma lại, chúng tôi sợ không cho lại nữa. Các nhân cách lớn thừa giống nhau. Nhiều Phật tử cứ gặp quý hòa thượng là cứ đi lại, không cần thiết. Hãy thực tập chánh pháp được các ngày giảng dạy quan trọng hơn. Các cái nghi lễ đó không quan trọng. Càng nghi lễ hóa nhiều chừng nào thì Phật giáo trở nên bình dân chừng đó. Cho nên đi đâu thì đi, ngay cả sang đất Phật thì việc tu tập cũng là tứ diệu đế, cũng ba chánh đạo, cũng tứ niệm xứ, cũng 12 nhân duyên, cũng vô thường, vô ngã, 63 la mật, không có gì khác. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều các rừng thiền, các trung tâm tu tập, không thua kém gì nước ngoài. Vì đó phải bỏ cái vọng tâm, tâm tìm kiếm thì chúng ta mới dễ dàng an trụ và tu tập đạt được kết quả như mong đợi. Thực ra những người là muốn đi á và cho rằng là với như thế mới tu được thì đó là đang tu lòng vòng, tu chạy chứ không phải là tu yên tĩnh. Lâu lâu đó, mình đi tu nghiệp ở nước ngoài thì tốt, không cần thiết phải ở đó luôn. Đi tu nghiệp như một cơ hội cho trải nghiệm một không gian mới, tìm hiểu những phương diện mới, thu thập những cái kinh nghiệm mới. chứ đó không phải là điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, tu ở chỗ nào cũng được, giàu đôi lúc còn khó tu hơn là nghèo. Cho nên không mặc cảm cái nghèo trong việc tu. Câu 2: vì chưa hiểu Phật pháp, khi con đến một số chùa có cho các pháp có phép để làm ăn hoặc bán nhà được giá hoặc bán cho nhanh. Ngay cả một ngôi chùa nổi tiếng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Phú Nhuận cũng có các phép và tặng cho các Phật tử. Vậy xin thầy chia sẻ về vấn đề này thật hư như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản: phước chủ may thầy, tức là do làm việc làm ăn đúng nhân quả, nỗ lực tinh tấn đến lúc lên trổ quả. Nhưng mà vì trước khi làm ăn đó ta đến nhờ một ngôi chùa nào làm phép ban phép, cho ta nghĩ rằng nhờ cái phép đó mà mình là ăn nên làm ra. Mê tín này là may mắn các ông thầy. Rất nhiều người theo đó tạ lễ, đó là niềm tin mê tín. Nhiều Phật tử đi chùa chỉ vì lý do đó. Nếu mà phép làm già mà ban được thì trên đời này không có người tán gia bại sản, thất nghiệp, thất bại. Năm 84 chúng tôi ở tại chùa Đại Giác, và hòa thượng nổi tiếng là làm về lĩnh vực này, mặc dù là học trò tại gia của hòa thượng, nhưng mà từ nhỏ chúng tôi may mắn là không thích những thứ này. Sau này khi xuất gia đọc vào kinh, nhất là kinh Di Giáo, Đức Phật dạy như thế: người xuất gia không nên làm các phép bói toán, đón quẻ, xem tướng, ban phép, vân vân. Vì cái đó nó dẫn đến nhiều lệ thuộc tâm lý, hại nhiều hơn là được lợi lạc. Trung bình đó, mỗi ngày đó khách đến chùa gặp hòa thượng dài 30 người để dành qua ngày, và cũng có khoảng dài 30 người đến tạ lễ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở tại hang động Quan Thế Âm của chùa Đại Giác, dán đầy các bản tạ lễ Đức Mẹ Quan Thế Âm. Đó là vì niềm tin thôi. Nếu phong thủy mà có thể giải quyết được các vấn nạn thì trên đời này không ai khổ đau cả. Trong vòng 5 năm qua, rất nhiều người bị thất bại. Có người đó dán bản bán nhà 5 năm mà không có người mua. Có nhiều người đến hội giá thì cũng không thể mua được. Chứ tôi có quen với một Phật tử ở Thủ Đức. Lúc đầu thì bà muốn cúng dường căn nhà của bà để làm ở chùa, sau đó muốn cúng dường làm viện nghiên cứu, rồi bà lại rút chí quyền này lại và thỉnh mời rất nhiều thầy nổi tiếng nhất của nước Việt Nam về phong thủy và địa lý đến làm phép tại nhà để mong bán nhà sớm. Và bà còn hứa với các thầy địa lý phong thủy, ai giúp cho bà bán được nhà bà sẽ cúng dường 1%, còn hơn là tiền cò cho người làm môi mới mai mối giao dịch đó. 5 năm qua căn nhà mới yêu quyền, vì nhà thì cũ, đất không rộng, vị trí không sang, mà bán với 1.800 cây vàng ai mua. Đó là giá trên trời. Chứ nếu mà đó mà bà bán cái giá vừa phải hoặc là rẻ hơn thị trường thì có lẽ là bà sẽ nói các ông thầy bói phong thủy địa lý đến làm phép cho bà đó là linh. Rất may là vì bà bán giá cao quá cho nên đó, cái sự thật về linh đó không có thật đó được hiển bày rõ ràng hơn. Là các Phật tử đi chùa thì đừng có nhờ các thầy các sư cô làm phép làm mùa gì hết đó. Theo bản kinh này, các đệ tử tại gia đến gặp các thầy đó là để học hỏi Phật pháp, tháo gỡ các vấn nạn, và khi được hướng dẫn rồi ráng mà lo hành trì, chứ không phải là đi kể lại cái khổ đau cho mình hết các chùa. Chủ tôi cũng vừa tư vấn cho một Phật tử ở An Giang, Bà làm nghề buôn bán rất giàu có, nhưng mà bà khổ vì chồng và các con. Chồng không nhìn bà, các con không nhìn bà. Tiền rừng biển bà mà sống nữa không được hạnh phúc. Thì nói chuyện mới được 20 phút là biết bà là cái bệnh than. Có lẽ kiếp trước bà sinh ra ở Quảng Ninh. Than riết rồi thành thói quen. Bữa nào mà không đi kể cái khổ đau của mình cho người khác là chịu không nổi. Giải pháp nó sờ sờ trước mắt rồi mà không chịu làm. Đi hết chùa này chùa kia người ta cũng hướng dẫn giống nhau, rồi cũng không chịu làm, rồi cứ đi than tiếp. Than xong rồi đi cúng dường cho chùa một bao thơ rồi đi về. Đó là mê tín. Do đó không có phép thật, không có các mầu nhiệm từ phép thật, dù là thầy pháp, thầy bùa, thầy chùa, thầy tu, thầy gì cũng vậy thôi. Chúng tôi có lợi thế là đi Ấn Độ về, nếu mà thích làm như thế quần chúng đến đông lắm, nhất là giới kinh doanh người ta thích bùa thích phép. Nhân danh là ở tại đất Phật, tu ở trên đất Phật về mà làm phép cho thiên hạ ta mê chết luôn. Nhưng mà chúng tôi quyết là không làm việc đó. Tiền bạc được rồi để làm cái gì? Là cái chánh pháp của Đức Phật là một kho tàng mênh mông, xài hoài không hết, nói hoài không hết, nghiên cứu hoài không hết, thực tập hoài không hết, không truyền bá. Để đi làm hai làm Phật tử chiêu chuộng họ, để cho họ thì tăng thêm mê tín, thì mình có thêm tiền để làm gì? Cả hai đều trớt, cả hai đều là quẻ hết. Do đó người tu học Phật phải cố gắng học Phật pháp tại các chùa, nghe kinh điển, nghe băng giảng, mở mang trí tuệ là tốt hơn. Câu 3. Ở một số tỉnh lỵ của nước ta, nó bây giờ có chuyện bỏ vốn ra để kinh doanh chùa, làm chùa rồi đặt cho một vị trụ trì, sau đó rồi lấy vốn lại sau vài năm rồi tính lời tính lãi. Đây là chuyện buôn thần bán thánh, không biết có thật không, nghe thì rất lạ, nghe cũng vượt chân thật. Cái chuyện mà xây chùa bỏ tiền vô là không có rút lại được, nên nhớ thế. Đó là vì chúng ta làm tiền công đức phục vụ cho bá tánh. Đầu tư một tập đoàn, một công ty, một hoạt động kinh doanh, nếu làm có phương pháp và gặp thuận duyên tốt, một có thể lời mời. Đó là việc làm và cách đầu tư của các tập đoàn lớn. Các tập đoàn lớn vì có vốn lớn cho nên họ mua đất với giá cao ở những vị trí quan trọng và tính chiều dài, sau thời gian họ sẽ hoàn vốn và có lãi. Các tập đoàn nhỏ sẽ bị các tập đoàn lớn nuốt tước chết tươi. Ví dụ Coca-Cola và Pepsi khi mới vào Việt Nam muốn chèn ép các tập đoàn nước giải khát trong nước thì suốt cả tháng trời họ cho miễn phí. Miễn phí thì lỗ, nhưng họ không chết. Vì ở các quốc gia khác họ lời quá nhiều, thậm chí họ lời 300-400%. Mà bây giờ lỗ vài 30% ở nước Việt Nam thì cộng qua sát lệ họ vẫn lời trên doanh số. Mà là các doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta không thể nào mà cho miễn phí giống như các cái công ty giải khát lớn được. Đó là cách sát phạt nhau trong thương trường. Còn lập một ngôi chùa, đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc, thì chúng ta chỉ được cái công đức lớn, đó là mang lại lệ lạc cho quần sinh thôi. Đó là lý tưởng lớn. Thì cắt chùa để làm lề là chuyện không có rồi. Cắt đó mà không thiếu nợ là may mắn lắm. Các ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại sau khi cất phải trả nợ trung bình 10-20 năm mới xong. Nhiều chùa phải bị ngân hàng tháo dỡ là bởi vì không đủ tiền để trả tiền lãi lẫn cái tiền vốn vay nợ ngân hàng. Mà 10% ở nước ngoài là có thể mua nhà để xây các chùa được rồi. Còn các thầy tu trong nước sau khi các chùa giảm 5-6 ký là chuyện thường. nhiều vị bệnh luôn, bởi vì có rất nhiều việc để lo toan. Mà sau khi cắt chùa xong rồi, các thầy chùa trì trở thành là dâu trong họ, làm cái gì Phật tử cũng không hài lòng hết á. Phật tử A hài lòng thì nhóm B không hài lòng, nhóm B hài lòng thì nhóm C không hài lòng. Là bởi vì quá nhiều loại Phật tử, cho nên có nhiều khuynh hướng khác nhau thôi. Vậy đó, làm Phật sự thông qua việc cắt chùa là một việc rất là đáng được tán dương. Hòa thượng Tinh Vân của Phật giáo Đài Loan nay là 86 tuổi, công hạnh của ngài đã làm cho ngài cắt được 210 mấy ngôi chùa tại năm châu lục. Và các ngôi chùa của ngài trung bình là 5 mẫu cho đến vài chục mẫu. Nhiều ngôi chùa tổng chi phí xây dựng là 500 triệu đô la, tức là rất quy mô, hoành tráng, tổ chức lớn cho nhiều người đồng tu. Hòa thượng Thích Thanh Từ ở trong nước đến bây giờ do chỉ đạo của ngài đã xây dựng được gần 50 ngôi chùa lớn, mỗi ngôi chùa trung bình là vài chục mẫu. Do đó khi có nhiều vị tu sĩ phát nguyện lớn xây các chùa, nếu các Phật tử có điều kiện thì nên phát tâm hưởng ứng ủng hộ, để cho con cháu chúng ta và những người thân thương chúng ta được gián tiếp lệ lạc từ các công trình Phật sự tầm dốc và vĩ đại này, với điều kiện là các ngôi chùa đó phải đưa vào phục vụ tâm linh, tổ chức các khóa tu, thuyết giảng, hướng dẫn và giải quyết các vấn nạn khổ đau của những người hữu duyên. Câu khác, con có xem phần mở đầu của quyển Đức Phật và Phật Pháp do Phạm Nguyên Khánh dịch, trong đó có đoạn nói sau đây: một người Phật tử hiểu biết có thể thực hành giáo pháp mà không cần những hình thức lễ bái bề ngoài, chùa chiền và tượng Phật không tuyệt đối cần thiết để hành bát chánh đạo. Xin thầy cho biết ý kiến về vấn đề này. Đó là một đoạn mô tả đúng với truyền thống Đức Phật ngày xưa. Các hoạt động tôn giáo mà ta thấy trong đạo Phật hiện nay có mặt trải qua lịch sử truyền bá 2.500-600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thời Đức Phật không có các hình thức tín ngưỡng, đạo Phật không phải là một tôn giáo vào thời điểm đó. Đạo Phật là con đường tâm linh, sự trải nghiệm, hành trì để trở thành các bậc minh triết an lạc tự tại ở mọi nơi mọi chốt. Các đệ tử Phật bao gồm các Phật tử, thầy Phật gặp Đức Phật không có lại, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, ngồi xuống một bên. Các tu sĩ khi bày tỏ tôn kính thì đứng dậy chệch áo bài vai phải theo văn hóa của Ấn Độ. Mọi người nào tôn kính thì dùng lòng bàn tay phải của mình đụng vào bàn chân của Đức Phật, sau đó đưa lên trán của mình. Đó là cách bày tỏ lòng tôn kính nhất mà nền văn hóa này ngày nay vẫn được duy trì tốt tại Ấn Độ. Chân là thấp nhất của một con người, có thể dẫm đạp các Phật dơ. Mà người tôn kính thì chân của họ vẫn được xem là có giá trị. Những bước chân hoàn quán của họ là mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời, cho người ta chấm bàn tay xuống để tôn vinh vị đó lên. Sau này hình thức đó qua đến Trung Quốc đã trở thành là một nghi thức lễ bái ngũ thể đầu địa, chán hai cùi chỏ, hai đầu gối sát mặt đất. Chứ Đức Phật thì không có chủ trương hình thức lễ bái này. Thầy Đức Phật thì không có chuyện mà tụng kinh tập thể. Thông thường á, các vị có ký ức tốt và một những dịp thuận lợi đại chúng văn tập đầy đủ thì vị đó trùng tuyên lời lời Phật dạy, tức là giảng lại á, cho những người không có cơ hội nghe trực tiếp từ Đức Phật. Qua đến Trung Quốc bắt đầu chuông và mõ có mặt, thế chúng ta là nhạc cụ hóa, lễ nghi hóa, nó cũng có cái hay của nó, nhưng nó có những cái rơm rà và mất nhiều thời gian của nó. Thì Phật giáo Tam Tông bao gồm Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia không thích các hình thức lễ bái như là Phật giáo Đại thừa, phần lớn là thuộc về Tịnh Độ tông và Mật tông, rất là chú trọng về hình thức, vốn ngược lại rất xa rất nhiều với Đức Phật Thích Ca lịch sử. Cho nên để hiểu được bát chánh đạo, chúng ta chỉ cần có kiến thức căn bản, chúng ta hiểu được chánh kiến, chánh tư duy là gì, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, không quá khó. Nhiều người thầy cứ suy nghĩ rằng Phật tử trình độ thấp cho nên chỉ dạy niệm Phật A Di Đà là đủ, hoặc là Nam Mô Bổn Sư là đủ. Là lúc không khéo chúng ta khinh thường kiến thức của Phật tử tại gia. Ngày nay trình độ thế học rất là cao, nhiều Phật tử tại gia có bằng cấp tiến sĩ, thậm chí học hàm giáo sư, phó giáo sư. Rất nhiều Phật tử đọc kinh sách thường xuyên, nghe ban giảng thường xuyên, tham chiếu, đối chiếu thường xuyên. Các vị xuất gia trẻ mà không có tâm tinh tấn học tương tự thì thua chắc các vị thầy tử tại gia tinh tấn. Do đó thay vì chìm vào các hoạt động lễ nghi thì hãy thực tập đời sống đạo đức, thiền định, trí tuệ, chuyển hóa, sau đó dấn thân chia sẻ các lợi lạc mình đạt được cho những người hữu duyên. Đó là hạnh nguyện được Đức Phật khích lệ. Nên Phật tử tại gia mà bỏ bát chánh đạo là lỗ lã lắm. Trong nhiều năm qua, đến giảng đường nào thì có cơ hội chúng tôi đều khích lệ các Phật tử quay trở về với Đức Phật gốc và thực tập tứ diệu đế để làm nền tảng, bát chánh đạo là phương châm. Bởi vì Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông của Trung Quốc thực ra chỉ là một phần ứng dụng rất nhỏ của chánh niệm và chánh định, và đây là hai phần của bát chánh đạo thôi. Các tổ thì không thể bằng Phật được, mặc dù chúng tôi không muốn so sánh như thế, và nói như thế để chúng ta dễ hình dung. Thay vì theo các tổ Trung Quốc, theo Đức Phật Thích Ca tốt hơn nhiều. Bát chánh đạo không quá khó để chúng ta hành trì, tứ diệu đế không quá khó để chúng ta đạt được kết quả từ việc thực tập. Xin kết thúc phần chia sẻ vấn đáp tại đây.